Chương 26. Hai hôm sau, ngày Mio ra đi, mùa mưa kết thúc. Có vẻ như nàng đã ra đi khá vội vã. Cuộc sống chỉ có hai bố con lại bắt đầu. Trong nhà, đầu đầu cũng vương vấn kỷ niệm về Mio, kỷ niệm về người con gái đến trong 6 tuần lễ. Thế còn chồng, nàng hỏi, chồng có hạnh phúc không? Em có làm chồng hạnh phúc không? Mỗi lần nhớ đến câu nói đó, tôi lại gọi nàng. Lúc này, hẳn đã ở một tinh cầu xa xôi. Em luôn hỏi anh như thế, rằng em có làm anh hạnh phúc không? Em không biết là chỉ cần có người vợ nghĩ cho người chồng như vậy, cũng đủ khiến người chồng thấy hạnh phúc rồi. Chồng thật cố gắng, phục chồng quá. Câu cửa miệng của em đấy. Anh rất buồn, vì không thể nghe em nói với anh như vậy nữa. Chừng nào còn có em động viên, anh sẽ còn cố gắng. Thậm chí anh còn đi được cả tên lửa lên tận sao Diêm Vương. Dù em sẽ chớp chớp mắt bảo anh không được nói giỡn. Hai bố con tôi rất cố gắng. Yuji trở thành người bạn đồng hành tin cậy hơn hẳn. Cùng lúc thằng bé cũng người lớn hơn. Thay vì nằm ngửa, hai tay luôn ở trong tư thế muôn năm như trước thì bây giờ Yuji đã biết nằm sấp, tay chuyển sang tư thế chào cờ. Thằng bé nhấc khuỷu tay phải lên, áp đầu ngón tay vào thái dương. Tư thế này trông có vẻ không thoải mái lắm, nhưng Yuji lại ngủ rất ngon. Chẳng hiểu thằng bé bày tỏ sự kính trọng với ai suốt cả đêm như thế. Buổi sáng, việc đầu tiên sau khi thức dậy của Yuji là đến chào bức ảnh đặt trước tủ quần áo. Ảnh chụp hôm ở vườn thực vật. Yuji đứng giữa, tôi và Mio đứng hai bên. Cả ba chúng tôi mỉm cười hạnh phúc với khóm hoa bách nhật trắng muốt sau lưng. Ánh mắt ai cũng rạng ngời, như thể đang nhìn vào một thế giới tuyệt đẹp chưa ai từng thấy. Yuji rất chăm chỉ tưới nước cho cả chậu. Công chúa Kayuya. Chưa kể thỉnh thoảng thằng bé còn giúp tôi đổ rác. Hai bố con thay quần áo hàng ngày. Lúc ăn, hai bố con rất cẩn thận để không xây thức ăn ra ngoài. Tôi cũng nhớ rũ phẳng quần áo trước khi phơi. Tối đến, tôi luyện chữ và tiếp tục với cuốn tiểu thuyết. Trước khi đi ngủ, tôi đọc truyện Jim Burton cho Yuji. Cuối tuần, hai bố con vào rừng nhặt bu lông ở nhà máy bỏ hoang. Hạt ngày, tôi vẫn đạp xe đến chỗ làm, vẫn nhìn những mẩu giấy nhớ gửi cho chính mình đều hoàn thành công việc ngày hôm đó. Cô Nagase không còn những cử chỉ khó hiểu nữa. Tôi đã nhớ mặt vest đúng mùa, nhớ cắt tóc hàng tháng. Ông giám đốc vẫn ngủ gật bên bàn làm việc. Bây giờ, không thể phân biệt được ông ấy với con Saint Bernard nữa rồi. Cứ như vậy, chúng tôi dần dần trôi tới một nơi xa xôi, tách hẳn ngày hôm ấy. Mio vẫn đồng hành với chúng tôi. Nàng vẫn ở bên cạnh tôi, bên cạnh Yuji. Mỗi khi ngồi luyện chữ, tôi cảm thấy như nàng đang ở đằng sau tôi. Tôi ngửi thấy mùi hương của nàng, thậm chí còn nghe được cả giọng nàng. Chồng à! Mỗi lần như thế, tôi lại ngoảnh lại. Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi lại cảm nhận được hơi ấm của nàng ở kế bên. Cảm giác như nàng đang rụi đầu vào cổ tôi, khúc khích cười và hỏi, đây là tư thế thích hợp nhất phải không? Đã có những âm thanh của mùa thu. Tiếng của sâu bướm, tiếng thì thào của hoa cỏ đung đưa trong gió. Công chúa Kaguya trổ những bông hoa vàng duyên dáng, tỏa hương thơm ngọt ngào. Đây là mẹ, Yuji nói, mùi hương này là của mẹ mà. Ừ nhỉ, nàng luôn ở bên chúng tôi, bất kể lúc nào. Chương 27. Hai bố con đạp xe đến ga tàu điện, trên đầu là bầu trời thu xanh trong vời vợi. Từ đó, chúng tôi sẽ lên tàu đi thăm thầy Nombri, hiện đang ở thị trấn sát bờ biển, cách đây 2 tiếng đi tàu. Đó cũng là nguyện ước của Mio, nàng lúc nào cũng lo cho thầy Nombri. Ở một mình, thầy có buồn không? Có gì bất tiện không? Nàng từng bảo muốn một mình đi thăm thầy, nhưng sức khỏe của thầy không tốt nên kế hoạch đã đổ bể. Trước khi ra đi, nàng dặn tôi, chồng thăm thầy giúp em nhé. Bản thân tôi cũng muốn gặp thầy. Có bao nhiêu chuyện tôi muốn kể với thầy về Mio, về con Pu, về cuốn tiểu thuyết tôi đang viết. Tôi quyết định sẽ đi thăm. Tuy nhiên, vừa quyết định xong thì mạch của tôi tăng thêm 20. Thật hết sảy. Sự bồn chồn, đứng ngồi không yên của phi hành gia trước chuyến bay đến sao Diêm Vương là tâm trạng của tôi lúc này. Đến ga tàu điện, điều đầu tiên khiến tôi sửng sốt là cái máy bán vé tự động. Cái máy này đã tiến hóa vượt bậc trong suốt 10 năm qua. Số lượng nút bấm tăng lên gấp đôi. Có một màn hình tinh thể lỏng, nếu không làm đúng theo trình tự có phần hơi phức tạp thì khó lòng mua nổi vé cho trẻ con. Cái máy nhả ra cái vé tàu mỏng xẹt như đồ chơi. Hình như tôi sẽ phải nhét vé này vào khe ở cửa soát vé tự động. Tôi đã biết đến sự tồn tại của cửa soát vé tự động qua TV. Tuy nhiên, lúc đến đứng trước cái cửa này, tôi trở nên căng thẳng quá mức cần thiết. Sau lần đối mặt với cái cửa xoay của một khách sạn, đây là lần đầu tiên tôi bị căng thẳng đến vậy. Cuối cùng, tôi cũng vượt được qua cửa soát vé. Tôi đã phải tiêu tốn khá nhiều năng lượng cho vụ này. Tôi nói với Yuji, bố con mình sẽ đi tàu thường, đi tàu nhanh sẽ nhanh hơn chứ. Không, tàu nhanh không ổn, rất lâu tàu mới dừng ở một ga. Lâu thì sao ạ? Chẳng sao cả, nhưng nhỡ bị làm sao thì rất nguy hiểm. Thế hả? Ừ. Tàu thường dừng lại ở hơn 40 ga. Chạy dừng. Phù. Con tàu phát ra âm thanh như tiếng thở dài rồi lại xình xịch đi tiếp. Chu trình này lặp lại 40 lần. Như cuộc đời một con người. Phù. Tàu đến. Chúng tôi lên tàu. Đúng như đã lường trước, hai chân tôi run lẩy bẩy. Tôi nắm chặt tay Yuji. Takun ơi. Yuji gọi. Gì thế? Tay Takun đầy mồ hôi. Chẳng cần nói cũng biết đấy là mồ hôi lạnh. Cửa đóng. Đoàn tàu chuyển bánh là lập tức tôi nghe thấy tiếng cạch, thứ âm thanh quen thuộc phát ra ở giữa ngực và dạ dày. Tôi vội lấy lọ tinh dầu đàn hương, nhọt một giọt vào khăn mùi xoa. Tôi đưa khăn lên bịt miệng, mùi đàn hương ngọt ngào lan tỏa trong khoang mũi. Van đã mở nhưng chất hóa học tiết ra vẫn giữ ở mức tối thiểu. Tôi đứng ở ngay cạnh cửa lên xuống, cố gắng tập trung nhìn cảnh vật bên ngoài. Ngồi thôi Takun. Tàu vắng tanh à? Không, đứng tốt hơn. Thế hả? Ừ, đứng thế này thoải mái hơn. Thế thì mệt lắm. Ừ, mệt lắm. Tôi quyết định đếm số xe ô tô chạy dọc con đường men theo đường say. Chớp mắt, tôi phải làm gì đó để quên việc đang ở trên tàu. 1, 2, 3, 4. Gì thế ạ? Bố đang đếm ô tô. Hay đấy, con sẽ đếm cùng. Được thôi. Phải rồi, đây sẽ là một trò chơi. Tôi sẽ coi đây là một trò chơi chứ không phải cách để tôi quên việc mình đang đi tàu. Thế là trong đầu tôi cứ hiện ra câu đây sẽ là một trò chơi, dù trò này chẳng có gì là vui. Lát sau, những chiếc xe bị ngắt quãng bởi cánh đồng ruộng bạt ngàn. Tỷ lệ nghịch với số lượng xe ô tô là lượng chất hóa học tiết ra bắt đầu tăng lên. Tôi hít vào thật sâu rồi từ từ thở ra. Tôi chu miệng kêu. Cái gì thế ạ? Pụ. Đây là cái gì? Kiểu pụ pụ thế này sẽ giữ được bình tĩnh. Thế hả? Con làm thử đi. Pụ 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 pụ. Con bảo, dù chỉ nói, mọi người đang nhìn đấy. Tại con đáng yêu quá. Đâu có. Thế à? Mình hát đi. Hát. Bài hát của mẹ. Bài mẹ dạy. Đúng rồi. Bài mẹ dạy. Cả hai cùng hát nhé. Ừ. Cùng hát nào. Hát bé thôi, giọng ta cuôn to lắm. Được rồi. Một chú voi chơi đùa trên mạng nhện, vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến. Cứ như vậy, tôi vượt qua được cả chặng đường dài. Tôi ngửi mùi dầu đạt hương, đếm số xe ô tô, kêu pụ pụ và hát cùng Yuji. Tôi phải xuống tàu 3 lần để lấy lại bình tĩnh. Yuji không phản nàn gì, chỉ im lặng đi theo tôi. Sao Diêm Vương ở xa hơn tôi tưởng. Phù. Bệnh viện nằm lưng chừng một quạt núi, hướng mặt ra phía biển. Đó là một tòa nhà 6 tầng, nằm có vẻ giản dị và sạch sẽ. Tôi hỏi lễ tân số phòng của thầy Nombre. Phòng ở cuối hành lang, tầng 3. Chúng tôi đi cầu thang bộ lên tầng 3. Có thang máy mà, Ừ, nhưng bố thích đi thang bộ hơn. Tại sao? Vì không biết thang máy đưa mình đi đâu. Thế hả? Thang máy không có cửa sổ, cửa ra vào lại đóng kín nên chẳng biết thang đưa mình đi đâu. Nhớ bị đưa lên tận sao Hỏa thì sao? Ồ, thang máy là phương tiện tệ nhất đấy. Buồn cười thật. Thầy Nomri đang ở trong phòng. Thầy ngồi đọc sách trên chiếc giường cạnh cửa sổ trong căn phòng dành cho 4 người. Không thấy bóng dáng của 3 người còn lại đâu. Chào thầy. Nghe thấy tiếng tôi, thầy liền rời mắt khỏi quyển sách. Thầy khẽ rên ồ, ồ, rồi gật đầu thật mạnh. Hai bố con đến đấy à? Vâng, cháu đến đây ạ. Yuji nói, thầy Nomri đặt quyển sách xuống chiếc bàn cạnh giường rồi xoay người để hạ chân xuống sàn. Lên tầng thượng nói chuyện đi. Thầy bảo, chỗ đấy là tuyệt nhất, ngắm cảnh rất đẹp. Thầy thận trọng đứng dậy, với tay lấy cây ba tong dựng cạnh giường. Đi thôi. Thầy hơi kéo lê bàn chân trái, đi trước dẫn đường cho hai bố con. Thầy quay lại, nhờ luyện tập phục hồi chức năng đấy. Thầy bảo, giờ thì tôi đi được bằng chính đôi chân của mình rồi. Sắc mặt thầy rất tốt, giọng nói cũng sang sảng. Có vẻ thầy đã khỏe hơn. Ừ, hồi xưa tệ hơn bây giờ nhiều, giờ thì khỏe như vâm. Vâng. Thầy Nomri và Yuji đi thang máy, còn tôi vẫn nhất quyết đi thang bộ. Vừa mở cánh cửa thông ra sân thượng, cả một khoảng không xanh bao la đập vào mắt tôi. Thầy Nomri và Yuji nhìn tôi cười. Chậm quá, tại bố không muốn bị lên sao Hỏa. Buồn cười thật. Toàn bộ mặt sân thượng được lót cỏ nhân tạo cùng rất nhiều ghế băng. Cụ ông, cụ bà và những người có vẻ là người thân của các cụ đang ngồi ngắm biển và chuyện trò rầm rì. Cảnh đẹp quá. Đẹp không? Mấy năm rồi em mới nhìn thấy biển, còn Yuji chắc là lần đầu tiên. Biển thật thì mới lần đầu ạ. Ừ, đây là biển thật đấy. Con thấy hơi sợ. Ừ, tại đây là biển thật mà. Trên nền trời xanh hiện lên những vầng mây ti tích. Mây trôi về phía chân trời trông như bầy chim đang đổ về phương nam. Gió biển se lạnh khiến mái tóc một mật ong của Yuji bay bay. Mio đi rồi hả? Tôi gật đầu trước câu hỏi của thầy Nomri. Chắc Mio đã viết điều đó trong bức thư gửi cho thầy. Em cảm thấy mọi chuyện như vừa xảy ra trong tích tắc. Đến cùng cơn mưa, ra đi cũng cùng cơn mưa. Giống như hoa cầm tú cầu. Ừ, thầy Nomri thì thào. Nhưng em lại yêu được thêm lần nữa. Ừ, ừ. Thầy Nomri gật đầu. Tuy tình yêu chỉ kéo dài 6 tuần, nhưng em rất hạnh phúc. Thầy Nomri ngợt lên, nhìn những vật mây ti tích trên cao. Ai ô này? Dạ. Trên đời này, liệu có mấy người có may mắn gặp gỡ nhau như vậy nhỉ? Thầy Nomri từ từ cúi mặt xuống, quay sang nhìn tôi mỉm cười. Con người trong đôi mắt ngân ngấn nước của thầy ánh lên những tia ấm áp. Gặp nhau là sẽ bị hút về phía nhau, dù có gặp bao nhiêu lần đi nữa. Ngón tay thầy run run chỉ về phía đường chân trời. Giống như thế kia, như bầu trời và biển cả nhất định sẽ hòa làm một, dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Chúng ta vẫn luôn tìm kiếm người yêu duy nhất đó. Tôi đang tìm đối tượng. Có ai không? Và các em đã gặp được nhau, vâng ạ. Giống như biển cả và bầu trời. Tôi kể lại tường tận cho thầy chuyện con Pu. Cậu chàng đó, thầy nói sau khi nghe xong. Giờ cậu ta được tự do rồi, hồi xưa bị tù túng chắc cô cậu khó chịu lắm. Không biết nó có sống tiếp được không? Không sao đâu, cô cậu mạnh mẽ lắm, giờ này chắc đang thảnh thơi ở đâu đó thôi rồi. Yuji nói. Thầy Nomri nhìn xuống Yuji như muốn hỏi, gì thế cháu? Hự. Yuji đáp lại với vẻ khoái chí. Ông à, thằng bé nói, con Pu biết sủa đấy, thế này này. Hự. Yuji bắt chước những con Pu rất chuẩn. Tôi thì chịu, tuy là âm gió nhưng nghe rất lạ, giống như tiếng ai đó đang bị xiết cổ vậy. Nó sủa như thế à? Thầy Nomri hỏi. Vâng, nó sủa như thế ạ. Khi rời khỏi nhà thầy, lần đầu tiên con Pu sủa như vậy. Thế mà tôi không biết, thầy nói. Cô cậu thật là tệ, cứ im im suốt bao lâu nay. Được lắm. Trông nó có vẻ buồn vì phải xa thầy và xa ngôi nhà đó. Tôi cũng buồn, buồn vì phải xa nó. Nhưng mà, thầy nói tiếp, chúng ta vẫn phải sống, dù phải chia tay bao nhiêu lần, dù bị trôi giạt đến nơi nào đi nữa. Thôi, trời lạnh rồi, về phòng thôi. Về đến phòng, thầy Nombre lấy từ căn kéo bàn ra một chiếc phong bì màu trắng. Của cậu đấy. Tôi đón phong bì từ tay thầy, lật mặt sau thì thầy có dòng chữ I.O. Mio. Hôm đó là 3 ngày trước hôm Mio vào viện. Cô ấy đưa cho tôi lúc gặp ở công viên. Cô ấy nói muốn tôi trao lại cho cậu khi mùa mưa kết thúc 1 năm sau đó. Thầy Nombre ngồi xuống giường, dựng cái gối lên để dựa. Tôi không biết trong đó viết gì. Mio không nói gì cả. Tôi cứ thấp thỏm suốt, giờ đưa được cho cậu là yên tâm rồi. Tôi ngắm nghía chiếc phong bì, rồi cho vào túi áo ngực của áo khoác. Cảm ơn thầy bấy lâu nay đã giữ nó giúp em. Ừ, kể ra thì tôi hơi lo, nhỡ đâu tôi ra đi khi chưa kịp trao cho cậu. Ôi thầy, không sao, giờ thì tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng tại sao lại là bây giờ? Ánh mắt Mio lúc đấy như thể đã tiên liệu được điều gì đó. Chắc cô ấy nghĩ bây giờ là thời điểm tốt nhất để cậu đọc chăng? Vâng. Đã đến lúc phải về. Hai bố con đứng dậy chào thầy Nombre. Hai bố con em sẽ lại đến thăm thầy. Ừ, gặp hai bố con vui lắm. Biết hai bố con sẽ đến, tôi lại thấy mong đến ngày mai. Em hiểu cảm giác đó. Tôi nhắc lại câu, em hiểu, và vẫy hai tay trước ngực để chào thầy. Chào thầy nhé. Xin lỗi vì không tiễn được hai bố con. Vâng. Hai bố con đi giật lùi đến giữa phòng mới quay người lại để đi ra cửa. Thầy dõi theo cho đến khi chúng tôi ra hẳn khỏi phòng. Chào ông nhé. Thầy Nombre với bàn tay run run đáp lại Yuji. Takun A. Nàng gọi tôi. Takun ơi, chồng khỏe không? Sức khỏe chồng vẫn ổn chứ? Trên xe điện trở về nhà, tôi đứng bám vào tay vịn gần cửa tàu và đọc bức thư của Mio, còn Yuji đếm số xe ô tô chạy dọc đường tàu. Takun ơi, chồng khỏe không? Sức khỏe chồng vẫn ổn chứ? 3 ngày nữa là em nhập viện rồi. Em quyết định viết bức thư này trong khi vẫn còn được tự do. Chồng đang đi làm. Khoảng 1 tiếng nữa Yuji sẽ đi mẫu giáo về. Viết thư xong, em sẽ đi chợ mua đồ ăn tối. Trên đường về, em sẽ gặp thầy Nombre và gửi thầy bức thư này. Em sẽ dặn thầy trao lại cho chồng sau 1 năm nữa khi mùa mưa kết thúc. Em biết lúc đó em không còn ở bên chồng nữa. Linh hồn của em đã về lại tinh cầu lưu trữ chưa hạ chồng. Chồng đang ngạc nhiên. Chồng không biết em là có khả năng dự đoán tương lai à. Em đùa thôi. Em ngoan ngoãn, nghiêm túc nhưng cũng biết đùa đấy. Còn bây giờ em sẽ kể cho chồng một chuyện có thật. Có thể chồng sẽ còn ngạc nhiên hơn khi nghe chuyện này. Nhưng đây là chuyện thật 100%, chuyện đã xảy ra với em. Để chồng hiểu được toàn bộ câu chuyện, em xin phép bắt đầu từ câu chuyện của chúng mình năm 20 tuổi. Được không chồng? Chồng hãy đọc nhé. Đầu tiên là bức thư của chồng. Giờ ký lại thì đó là bức thư cuối cùng chồng gửi cho em. Vì lý do bất khả kháng, tớ e rằng không thể viết thư cho cậu nữa, tạm biệt. Chồng đã viết cho em bằng nét bút mực đen như thế đó. Bức thư chỉ có 3 dòng. Chuyện của chúng mình sẽ kết thúc ở đây sao? Lý do bất khả kháng là gì? Em đọc đi, đọc lại bức thư ngắn ngủi của chồng. Lần nào đọc em cũng khóc. Việc duy nhất em có thể làm là tiếp tục viết thư cho chồng. Em nén lại mọi câu hỏi muốn bật ra khỏi cổ họng. Giả vờ như không biết đến sự cự tuyệt của chồng, tiếp tục viết thư và kể cho chồng những chuyện thường ngày. Một công việc đơn độc như thế, cố nói chuyện với sao trên trời vậy. Đọc đến đây, thế nào chồng sẽ cười ngơ ngác hỏi, thế à, cho mà xem. Còn em sẽ bị cuốn theo nụ cười ấy, để rồi cũng bật cười theo chồng. Không thể đau khổ thêm nữa, em quyết định đến chỗ chồng làm thêm để gặp chồng. Em đã phải dốc hết cả can đảm. Những lời chồng nói với em hôm ấy, gặp lại được nhau thì vui nhỉ, và lúc đấy cả hai đều có gia đình rồi. Chồng nhớ không? Mặt đất dưới chân em như sụp xuống. Chồng cho rằng tỏ ra lạnh nhạt với em như vậy thì em sẽ rời xa chồng phải không? Chồng chẳng hiểu gì cả. Em là người thiếu linh hoạt hơn chồng tưởng, lúc nào cũng suy nghĩ mọi việc rất cứng nhắc. Khi đã yêu ai, em không thể dễ dàng quên hay ghét bỏ người đó. Ông trời tạo ra em là người chỉ có thể yêu một lần trong đời. Vì vậy, em chỉ có thể sống và yêu chồng thôi. Chắc chắn chồng phải có lý do nào đó. Điều này khiến em có thêm chút hy vọng. Một năm trôi qua, cuối cùng ngày định mệnh đó cũng đến. Đó là một ngày mưa tháng 6. Em đang đạp xe từ chỗ làm về nhà. Đến đoạn gần nhà thì bị một chiếc ô tô tông phải. Vụ tai nạn không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Xe đổ, em bị ngã nhưng không có vết thương ngoài nào. Em đứng dậy, đi được vài bước thì bị ngất. Rất khó có thể miêu tả trình tự nhận thức của em trước và sau khi xảy ra sự việc. Em chỉ có thể kể lại những gì em nhớ được sau này. Theo đó, cảnh tiếp theo là thế này. Lúc tỉnh lại, em nhận ra mình đang ngồi co ro dưới trời mưa bên trong nhà máy bỏ hoang. Chồng có hiểu những gì em đang viết không? Đây là bí mật em giấu chồng bấy lâu nay. Năm 21 tuổi, em bị ô tô đâm và đã bay đến tương lai của 8 năm sau. Một bước nhảy vọt. Đúng sở trường của em đã nhảy được khá xa. Giờ đây, khi chồng đọc bút thư này thì câu chuyện mới xảy ra cách đây chưa lâu. Em cứ than phiền về chuyện đau đầu là vì em bị ngã đập đầu xuống đất trong vụ tai nạn đó. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ bảo em có dấu hiệu bị xuất huyết não. Có thể chuyện em mất hết trí nhớ cũng bắt nguồn từ việc này. Tuy nhiên, em cũng cho rằng trái tim con người không thể chịu đựng nổi việc vượt thời gian. Vì vậy, để giữ được tỉnh táo, mình phải mất trí nhớ tạm thời. Bởi nếu còn trí nhớ, chắc chắn em đã vô cùng hoảng loạn. Kể cả khi quay trở lại thế giới cũ, ký ức của em cũng không còn nguyên vẹn. Ký ức về 6 tuần ở cùng chồng và Yuji. Để lấy lại được toàn bộ trí nhớ, em phải chờ 2 tháng. Nếu cú nhảy lật này của em là trò đùa của người đã tạo ra thế giới của chúng ta, thì có lẽ việc em mất trí nhớ cũng là dụng ý của họ. Khi em hồi tưởng lại sự việc và viết cho chồng thế này, em không thể không cảm thấy sự hiện diện của mong muốn điều khiển số phận của con người. Bởi 6 tuần lễ đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời em sau này. Việc em nhảy vọt đến đúng chỗ đó, vào chính lúc đó khi em 21 tuổi, không thể là sự tình cờ được. Ai đó đã chìa tay ra giúp em khi thấy em mệt mỏi đi tìm lý do trong câu nói của chồng suốt một năm trời. Bây giờ em cũng vẫn nghĩ như vậy. Lúc gặp hai bố con đang ở trong tình trạng rất kinh khủng. Nhà cửa bừa bộn và bẩn thỉu, quần áo đầy vết ố của thức ăn, tóc tai người nào người nấy bù xù như tổ quạ, dù chi thì cả năm chưa được lấy giái tai. Cứ nghĩ đến cảnh hai bố con sau này, em lại thấy lo. Nhưng sẽ ổn thôi chồng nhì, chắc chắn hai bố con sẽ vượt qua, hai bố con sẽ dựa vào nhau để sống. Em tin như vậy. Lúc chứng kiến cảnh chồng bị đột quỵ, em rất sốc. Giờ thì quen rồi, nhưng đấy là lần đầu tiên em thấy chồng bị như vậy. Em đã dặn chồng không được uống thuốc giảm sốt, thế mà chồng lại quên mất. Chuyện này là do lời cam kết không được thay đổi lịch sử kia chăng? Qua những gì em kể, chắc chồng đã hiểu lý do tại sao mắt kính không đúng số với mắt em, hay việc em hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện ấy phải không? Thật kỳ lạ. Em, 21 tuổi, đã trao đời con gái cho chồng. Chàng trai 29 tuổi, 2 tháng sau em lại cùng chồng làm chuyện đó. Chồng tưởng cả hai bọn mình đều lần đầu tiên làm chuyện đó, nhưng không phải vậy. Chính vì không phải lần đầu nên chúng mình mới ăn ý như vậy đấy chồng ạ. Chồng nghĩ sao? Chồng có thấy tổn thương không? Em thì nghĩ đây mới là mô hình lý tưởng, hẳn chồng lại bảo em suy nghĩ thực tế quá. 6 tuần trôi qua trong nháy mắt, em đã rất hạnh phúc. Được yêu chồng, được nghe chồng kể một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp và vui sướng khi biết mình là nhân vật chính của câu chuyện ấy. Được gặp Yuji, con trai em, hoàng tử Anh Quốc. Yuji lúc học cấp 1 có vẻ mạnh mẽ hơn Yuji bây giờ. Con sẽ khôn lớn, sẽ trở thành một chàng trai tuyệt vời, tập vui biết bao. Em biết được cả sự thật về số phận của em qua cuốn tiểu thuyết chồng viết. Em sẽ rời bỏ thế giới này vào năm 28 tuổi. chỉ còn linh hồn của em ở đây mà thôi. Tất nhiên, đây chỉ là sự ngộ nhận của chồng, nhưng em đã hoàn toàn tin vào câu chuyện đó. Cảm giác mơ hồ, phi hiện thực cứ đeo đuổi em, lối cư xử thiếu tự nhiên của hai bố con, ánh mắt hoài nghi của mọi người xung quanh mỗi khi chúng ta đi ra ngoài, quá xa tất cả chỉ vì em là một bóng ma. Em đã tin mà không mảy may nghi ngờ. Chính vì thế, khi phải chia tay hai bố con, em thực sự đau đớn. Em cứ đinh ninh mình sắp phải về tinh cầu lưu trữ thật. Phải xa hai bố con, em buồn lắm. Việc phải từ bỏ thế giới này cũng khiến em hoảng sợ. Em không thể quên những điều Yuji vừa khóc vừa nói với em. Cứ nghĩ đến chuyện con phải khổ là tim em lại đau nhói. Khi nào con lớn hơn chút nữa, chồng hãy nói lại với con giúp em. Nói với con những gì em nghĩ, những gì em dành cho con trong lá thư này. Mong rằng qua đó con có thể mạnh mẽ và sống lạc quan hơn. Em sẽ kể tiếp đoạn sau. Sau khi chia tay hai bố con tại chỗ đó, em quay về thời gian mà em đang sống. Em thấy mình đang nằm trên giường trong bệnh viện. Vụ tai nạn mới xảy ra cách đó vài tiếng. Em đã nhảy vọt đến tương lai của 8 năm sau rồi, lập tức quay trở lại. Sự vắng mặt của em chỉ diễn ra trong khoảng 1/3 bao nhiêu của một giây thôi, cực kỳ ngắn ngủi. Người lái xe gây ra vụ tai nạn hình như cũng không thấy có gì bất thường. Em bị mất trí nhớ. Em đánh mất cả ký ức 6 tuần sống với bố con anh. Ngày qua ngày, em chỉ nằm ngắm chật nhà bệnh viện, không biết bản thân mình là ai. Một tháng sau, em dần dần lấy lại được trí nhớ. Đầu tiên em nghĩ, ký ức về 6 tuần đó chỉ là ảo giác do em tự tạo. Nhưng ký ức đó vẫn rất tuyệt vời. Em cứ bị cuốn theo 6 tuần lễ sống với hai bố con, nụ hôn với chồng, những lần đi dạo trong rừng, cậu bé xinh đẹp là con trai em. Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực khi chúng mình làm chuyện ấy. Điều em cảm nhận rõ rệt nhất là từng màu ký ức đều rất sống động, chúng đã tác động mạnh đến mạch cảm xúc của em. Niềm vui đó hoàn toàn có thật. Sự lo lắng, đau buồn khi phải chia tay, ánh mắt buồn bã của chồng khi nói anh muốn làm em hạnh phúc. Mỗi khi hồi tưởng lại quãng thời gian đó, em dần tin vào tính hiện thực của câu chuyện rằng em vừa trở lại sau cú nhảy vọt đến tương lai của 8 năm sau. Vì vậy, ngay khi ra viện và đi lại được bình thường, em lập tức gọi điện cho chồng. Mà anh bảo em, Takumi đang đi du lịch. Giống hết câu chuyện chồng kể cho em. Nhờ câu nói này mà em càng chắc chắn hơn, em nhờ mẹ anh truyền lại lời nhắn. Nhờ bác nhắn Takumi gọi ngay cho cháu, vì cháu có chuyện muốn nói, cháu sẽ đợi. Những ngày sau, em ngồi bất động hàng giờ trước máy điện thoại. Nhất định anh sẽ gọi điện. Chúng mình sẽ gặp nhau tại một thị trấn có hồ nước. Rồi điện thoại đổ chuông. Em vồ nghe lấy máy điện thoại khi chuông mới đổ một hồi. Chưa nghe thấy gì, nhưng em đã biết đầu dây bên kia là chồng. Vì vậy, em nói mà không hề do dự. Ai u phải không? Giọng của chồng có vẻ lo lắng. Vì vậy, em bảo chồng, không sao đâu, không sao đâu. Cũng tại thị trấn đó, khi đứng dưới cầu đi bộ, em đã nói với chồng, không sao đâu. Trong khi biết trước chồng sẽ cưới em vì câu nói này. Lúc chồng hỏi, em bảo rằng em không nhớ, nhưng đó là nói dối. Thực ra em vẫn nhớ. Bởi đó chính là lời cầu hôn của em với chồng. Đối với em, những ngày sau đó là quãng thời gian mong gặp lại mọi người. Em được gặp lại thầy Nombri. Thầy không khác nhiều so với 8 năm sau đó. Con Pu thì còn trẻ và rất sung sức. Nhờ lần hội ngộ này mà em biết được tên thật của nó là Alex. Dù chỉ ra đời, thời gian cứ êm đềm trôi. Vào khoảng thời gian này, ký ức về 6 tuần lễ trở nên quá xa vời. Tất cả đều rất mơ hồ, hay đó chỉ là ảo giác của em mà thôi. Có lúc em đã nghĩ vậy. Mỗi lần những sự việc trước mắt trùng khớp với mảnh ký ức kia, em lại nghĩ hay đây chỉ là một loạt ký ức ảo giác. Nếu vậy, biết đâu em có thể vượt qua cột mốc 28 tuổi. Em đã giấu chồng, lén uống loại thảo dược để biến đổi thể trạng. Tuy nhiên, ngày đó vẫn đến. Chúng ta không thể trốn được tương lai đã được định đoạt. Lý do em giấu chồng chuyện này là vì nghĩ đến giờ phút này chồng sẽ hiểu em. Em không muốn chồng biết một tương lai đau khổ đang chờ chồng phía trước. Em muốn chúng mình luôn mỉm cười, tin tưởng vào tương lai như những cặp vợ chồng bình thường khác. Ngoài ra, em cũng nghĩ thế này. Chồng sẽ nghĩ gì khi biết động lực khiến em quyết định gọi điện cho chồng chính là câu chuyện về những tháng ngày hạnh phúc của em vẫn tự huyễn hoặc mình. Chồng sẽ làm gì? Có thể chồng sẽ muốn em, người đến từ thế giới của 8 năm sau, hãy từ bỏ ý định làm đám cưới với chồng. Chồng sẽ kể một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt để em, người đã trở lại thế giới cũ, hãy tránh xa chồng. Bởi vì 7 năm sau, cuộc hội ngộ bên hồ nước và 3 tuần sau khi viết bức thư này, em sẽ rời bỏ thế giới này mà. Chồng sẽ nghĩ, chính cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời em, dù em có phủ nhận thế nào đi nữa, hoặc chồng sẽ không chấp nhận việc chúng ta có con. Phải vậy không? Cứ nghĩ đến chuyện này là mọi thứ trong đầu em lại rối tung lên. Giả sử chồng bịa ra chuyện để em từ bỏ ý định làm đám cưới, thì em không thể ngồi đây viết lá thư này được. Sự thật là em đã cưới chồng và sinh Yuji. Nếu vậy, tối nay, khi chồng đi làm về và em đưa cho chồng lá thư này, không biết chúng mình sẽ thế nào. Em sẽ biến mất đúng vào giây phút đó. Hai chúng mình, mỗi người sẽ sống một cuộc đời riêng, sẽ không có chuyện chúng mình có Yuji nữa. Tất cả đều kỳ lạ và em không thể tìm ra câu trả lời. Chính vì vậy, em quyết định sẽ giữ im lặng. Em ghét việc không được sống với chồng. Em không thích cuộc đời không có Yuji. Nếu ngày ấy em không tới thị trấn đó, thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Rất nhiều lần, ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu em. Thậm chí, lúc ngồi trên xe điện đến chỗ hẹn với chồng ngày hôm ấy, em cũng đã nghĩ vậy. Nếu em xuống tàu, quay về, không đi gặp chồng nữa, cuộc đời em sẽ thế nào? Em sẽ cưới một người khác, sẽ sống cuộc đời đó đến khi đầu bạc răng long. Những tháng ngày hạnh phúc, tạm gọi là yên ả, êm đềm đang đợi em phía trước. Nhưng khi về già, em sẽ băn khoăn tự hỏi. Đây có phải là cuộc đời em lựa chọn? Cuộc đời em mong muốn đến nỗi gạt bỏ cả những thứ quan trọng. Tương lai em đã nhìn thấy vào mùa mưa năm em 21 tuổi. Người chồng vụng về có gương mặt rất tội nghiệp mỗi khi không có em bên cạnh. Chàng hoàng tử Anh quốc của em. Em sẽ vĩnh viễn mất đi khoảng thời gian mà lẽ ra em phải có với hai người đó. Em sẽ hối hận vì em đã biết trước, vì em đã gặp chồng và con. Em không thể sống một cuộc đời khác khi vẫn giữ tất cả những kỷ niệm đó trong lòng. Em phải cưới chồng và sinh Yuji thôi. Phải cùng chồng chào đón cậu con trai của em. Em sẽ mỉm cười ra đi với con tim tràn ngập kỷ niệm hạnh phúc. Em đã quyết tâm như vậy và đi thẳng đến chỗ chồng. Em cũng muốn được sống lâu hơn nữa. Em cũng thấy sợ khi nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra với em. Em tiếc lắm khi không thể chứng kiến Yuji trở thành một chàng trai tuyệt vời. Nhưng đây là cuộc đời em đã chọn. Vì vậy. Ôi, sắp đến giờ Yuji đi học về rồi. Em phải đi đón con, phải đi chợ để chuẩn bị bữa tối cho hai bố con. Bữa tối nay sẽ là món cà ri ưa thích của Yuji. Em chỉ có thể nấu cho hai bố con ít hôm nữa thôi, dù em rất muốn được nấu thật nhiều món ngon nữa cho hai người. Thứ lỗi cho em. Em không thể làm gì nữa rồi. Em dừng ở đây nhé. Tình yêu em dành cho chồng không thể kể hết qua ngòi bút này. 14 năm bên chồng, em đã rất vui. Chỉ cần được ở bên chồng, em cũng thấy hạnh phúc. Dù chúng mình không thể đi du lịch cùng nhau, không thể lên tầng thượng, ngắm bầu trời đêm. Em sẽ lên tinh cầu lưu trữ trước. Bọn mình sẽ gặp lại nhau ở đó chồng nhé. Em luôn dành chỗ bên cạnh em cho chồng. Chồng nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc Yuchi hộ em. Cảm ơn chồng rất nhiều. Em yêu anh từ tận đáy lòng. Tạm biệt anh, Miu. Ngoài phong bì là một trang xé ra từ cuốn nhật ký, trang viết ngày 15 tháng 8. Đã đến lúc rồi, mình phải đi thôi. Người ấy đang đợi mình ở nhà ga bên hồ. Người đó mang theo tương lai tươi đẹp của mình. Đợi nhé, những chàng trai của tôi. Em sẽ đến bên anh.
Phố hoang vắng, lúc đôi ta biệt ly. Bóng em đi, phai tàn theo năm tháng. Từng ngày qua, lẻ loi trong thu vàng yêu hát. Mình anh thôi, bước khuya trên đường cô. Lời hứa năm đó nhớ hay em vội quên. Nếu xa nhau vẫn gọi người yêu dấu. Dù tình ta có phai sau bao ngày ngăn cách, mà hôn anh tiếng yêu còn vang mãi. Đêm nay sẽ đến dù chúng ta không còn nhau. Anh sẽ đến dù biết xa sao ngày sau. Anh sẽ đến dù nói lên câu biệt ly. Anh sẽ đến dù nước mắt em bờ mi. Anh sẽ đến dù bóng em xa dần xa. Anh sẽ đến dù ngày tháng phôi pha tình ta. Anh sẽ đến dù có đêm đêm lệ rơi. Anh sẽ đến dù chỉ bên em một phút.
Lời kết. Hôm nay hai bố con lại vào rừng. Yuchi đạp xe, áo sơ mi trắng của thằng bé lấp lánh dưới ánh nắng. Tóc của cậu được cắt gọn ghẽ, khẽ phấp phơ trong gió. Em à, bố con anh đang cố gắng đây. Cố gắng từng chút một như em mong muốn. Chút một thôi, từng chút một. Poco poco. Sinh linh em để lại cho anh đang lớn lên khỏe mạnh. Sinh linh đó rất yêu em. Anh sẽ viết về điều này vào chương cuối cùng trước khi khép lại cuốn tiểu thuyết. Anh thong thả chạy trong rừng chừng 40 phút. Anh mặc chiếc quần short đã bạc màu cùng chiếc áo phông có in chữ KSC. Yuchi đạp xe theo sau anh. Giờ con không bị bỏ lại đằng sau nữa, con đã có thể đạp băng băng như thể bẩm sinh đã biết đạp xe. Hai bố con đi xuyên rừng đến chỗ nhà máy bỏ hoang. Thằng bé sẽ lại đi nhặt bu lông, đai ốc và lò xo. Anh sẽ ngồi kỳ ở một góc và chập mắt một lát. Nhưng anh vẫn biết, Yuji đang giấu một thứ trong túi quần, đó là lá thư gửi cho em sau khi em đến tinh cầu lưu trữ. Bức thư đề, gửi Aiumiu, tinh cầu lưu trữ. Viết bằng nét chữ nguệch ngoạc. Đáng tiếc là điệp này còn lại sống anh. Mặt sau bức thư đề, Aiumiu. Thằng bé lén bỏ bức thư vào thùng thư siêu vẹo có ghi số 5. Có vẻ như cu cậu tưởng đấy là thùng thư bưu điện. Không hiểu sao con lại giấu anh. Vì vậy, trong lúc con đang mải mê đi nhặt bu lông, anh đã lấy lại bức thư mà không bị phát hiện. Anh chưa bao giờ mở bức thư đó ra. Anh chỉ lấy về và cất trong hộp đựng giày. Lát sau, sau khi kiểm tra bức thư không còn trong thùng thư, Yuji khẽ gật đầu. Anh thấy rất rõ, dù là đang giả vờ ngủ. Theo cách đó, Yuji tiếp tục trò chuyện với em sau khi em đến tinh cầu lưu trữ. Vào những hôm cuối tuần trời mưa, Yuji đặc biệt muốn đến nhà máy bỏ hoang. Thế là hai bố con đành phải đi bộ và che ô vào rừng. Anh trải tấm ni lông lên cái bệ còn sót lại của nhà máy và ngồi kỳ. Yuji giả vờ đi nhặt bu lông để mon men lại gần cánh cửa sổ. Con khẽ gọi em, mẹ ơi. Yuji tin rằng một ngày nào đó em sẽ mở cánh cửa số 5 đó và trở về với hai bố con. Ngày hôm đó nhất định sẽ là ngày mưa. Và hôm nay chàng hoàng tử Anh Quốc với chiếc ô màu vàng trên tay lại gọi em. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi!